Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020. Một công ty của Hoa Kỳ đang khởi kiện vụ mất đơn hàng găng tay phẫu thuật trị giá hơn 5 triệu đô la qua một công ty trung gian khai đã chi cho một nhà máy tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đại sứ Liên minh châu Âu nêu vấn đề Phạm Đoan Trang bị bắt với Bộ Công an Việt Nam. Kiểm phiếu tiếp diễn giữa những cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ. Facebook gỡ nhóm ủng hộ Tổng thống Trump vì quan ngại kêu gọi bạo động.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ ban hành Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội trong năm 2020, yêu cầu định danh người dùng mạng và rằng trong nỗ lực hợp tác với Việt Nam nhằm làm sạch không gian mạng, Facebook đã tăng cường gửi tin bài trong năm 2020 gấp 30 lần so với năm 2017. Cùng với phát triển các công nghệ kỹ thuật số để rà quét thông tin, năm nay sẽ ban hành Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội để mọi người hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết tại phiên chất vấn Quốc hội vào chiều ngày 6 tháng 11. Trang VN Address dẫn lời ông Hùng nói, Bộ ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội. Đây là giải pháp căn cơ để người sử dụng không còn nghĩ rằng trên mạng xã hội là vô danh, để rồi vô trách nhiệm. Đề án xây dựng Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội đã được báo chí Việt Nam nhắc đến từ năm 2018. Đó là Bộ Quy tắc không mang tính chế tài, nhưng chủ yếu hướng đến các tiêu chuẩn đạo đức với nội dung hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội. Bộ trưởng Hùng khẳng định rằng thời gian qua, Bộ xác định việc làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và đã làm rất quyết liệt, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Về kỹ thuật, đã nâng cấp trung tâm xử lý, mỗi ngày có thể sàng lọc được 300 triệu tin, ông Hùng nói. Ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc cứng rắn với các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu độc và rằng tỷ lệ gỡ bỏ thông tin này tăng lên hàng năm, theo trang VN Address. Số lượng tin bài mà Facebook đã phải gỡ bỏ năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017. Số trang giả mạo được gỡ bỏ cũng tăng 8 lần, cũng theo lời của ông Hùng. Các nhà hoạt động cho tự do báo chí Việt Nam nói với VOA rằng việc hình thành cái gọi là Bộ Quy tắc tham gia mạng xã hội là những biện pháp cứng rắn và liên tiếp của chính quyền nhằm chèn ép tự do ngôn luận song song với các bộ luật mang tính chế tài cao như bộ luật hình sự, an ninh mạng, luật báo chí và các quy định pháp luật khác. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang nêu nhận định.
Từ trước này đã xảy ra cái chuyện đấy rồi. Thế bây giờ lại thêm cái này nữa thì họ càng có cơ sở để họ làm cho những người mà hoạt động tự do nhân quyền, tự do ngôn luận ấy, là bị chèn ép, là bị khó phát biểu được cái tiếng nói công chính, minh bạch và trung thực, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền biển đảo cũng như là bảo vệ cái tự do nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với dân ngoại mất đất mất nhà. Thì cái quy định này thì tôi cũng chưa biết nó rõ thế nào, nhưng mà mỗi khi nó ra quy định này thì đều bị ảnh hưởng đến những người hoạt động tự do báo chí, tự do ngôn luận trên mạng truyền thông.
Liên quan đến việc Facebook được cho là đã tăng cường gỡ bỏ nhiều gấp 30 lần so với 3 năm trước đây, nhà hoạt động Trần Bang nói.
Thì có lẽ cái điều đó chỉ có các thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ Mỹ yêu cầu Facebook về giải trình, vì phối hợp với những nhà nước độc tài để móc nghẹt cái tiếng nói tự do của người dân. Thì cái điều đó là mà chỉ vì đồng tiền, chỉ vì quảng cáo. Thì cái điều đó là rõ ràng chúng tôi rất là phản đối.
Trao đổi với VOA từ Thái Lan hôm 6 tháng 11, nhà báo tự do Đường Văn Thái cho biết, như vậy cả Facebook và Google có sự bắt tay không nhỏ và chịu sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Vào tháng trước, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết chỉ riêng trong 8 tháng năm 2020 đã có hơn 1.100 bài viết trên Facebook bị gỡ vì cho rằng các bài này tung tin kích động chống phá nhà nước. Đối với Google, cụ thể là trên YouTube, Bộ đã ngăn chặn và gỡ bỏ 15.115 video vi phạm, gỡ bỏ 24 kênh YouTube phản động, Trang Thanh Niên cho biết. Nhà hoạt động Trần Bang nói.
Là bộ truyền thông này thì cái bộ này là của Đảng Cộng sản. Thì cứ cái gì mà nói đến cái hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản, nói đến cái hành xử của công an là của Cộng sản, nói đến cái chính sách mà là hại dân, đấy, hoặc là cái chính sách mà hèn với Trung Quốc ở Biển Đông chẳng hạn, thì họ cũng cho là tin không tốt, là tin vi phạm các quy định của họ. Thì họ gỡ hoặc là họ yêu cầu Facebook xóa bài, hoặc những cái bài mà nói đến Trung Quốc hay nói đến Cộng sản Trung Quốc thì là có thể bị xóa bài. Thì cái điều đó là rõ ràng là không tốt cho văn minh tiến bộ, cho cái sự cái nhân quyền của Việt Nam và so cái sự hòa nhập với thế giới.
Ông Trần Bang nêu nguyện vọng.
Thì có lẽ cái điều đó chỉ có các thượng nghị sĩ Mỹ, thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ Mỹ yêu cầu Facebook về giải trình đấy, và cũng mong muốn công luận Mỹ cũng như là những người mà có thẩm quyền ở nhà nước Mỹ thì mới có thể bất những cái tiếng nói để làm cho Facebook phải tôn trọng cái giá trị ban đầu mà Facebook đặt ra là bảo vệ tự do nhân quyền, tự do ngôn luận ở trên cái nền tảng Facebook. Thế mà hợp tác với các nhà nước độc tài để thực hành các cái mệnh lệnh theo các nhà nước độc tài thì cái điều đó rất là tồi tệ và chúng tôi cũng rất là buồn.
Một thống kê sơ bộ của Ủy ban Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, người Việt ở nước ngoài trong khoảng 2 tuần qua đã đóng góp gần 12 tỷ đồng để cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung. Cụ thể, số tiền đóng góp hơn 11,8 tỷ đồng và hơn 3 triệu 8 won đã được gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam từ các cá nhân và tập thể người Việt ở Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Australia, Hungary, Ukraine, Ba Lan, Séc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Được biết, ngoài kênh đóng góp chính thức của nhà nước, rất nhiều Việt kiều còn đóng góp cứu trợ thông qua các kênh tư nhân của các nghệ sĩ và tổ chức tôn giáo. Tin cho hay số tiền cứu trợ đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài trao cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 11. Khu vực miền Trung Việt Nam trong vòng chưa đầy 2 tháng qua đã gánh chịu 5 cơn bão liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề nhất so với những năm qua. Trong báo cáo gửi Quốc hội gần đây, Chính phủ Việt Nam cho biết các đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 17.000 tỷ đồng, làm 235 người chết và mất tích, hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hỏng và làm thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng. Hôm 6 tháng 11, tại Quảng Ngãi lại tiếp tục xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10, khiến lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu lên nhanh, làm cho nhiều khu vực bị ngập nặng, có nơi lên đến 1,5 mét, khiến cho gần 80 hộ dân cư bị cô lập trong nước lũ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 5 tháng 11, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho biết ông và các đại sứ của khối này vừa nêu vấn đề về nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị bắt giữ với Bộ Công an Việt Nam trong nỗ lực nhằm kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền. Quyền tự do bày tỏ và tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và cần được tôn trọng, đại sứ Aliberti viết trên Twitter. Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an hôm 4 tháng 11 loan tin rằng trong cuộc gặp với Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại của Bộ Công an, đại sứ Aliberti có trao đổi chia sẻ mối quan tâm về việc bà Phạm Đoan Trang bị bắt vào ngày 7 tháng 10 về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước. Tin cho hai đại sứ EU cùng đại sứ khác bao gồm cả đại sứ Anh và đại diện nhóm bảo vệ quyền tự do cho các nhà báo, liên minh 37 nước thành viên, nêu quan ngại rằng bà Phạm Đoan Trang chỉ là người thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Đài truyền hình an ninh TV dẫn lời Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định rằng Những đánh giá của các nước về việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang chưa phản ánh đúng khách quan về bản chất hành vi của đối tượng này. Ông nói, tự do và các quyền con người cơ bản luôn được đảng và nhà nước Việt Nam tôn trọng, ghi nhận và đảm bảo. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, quyền con người có thể bị hạn chế nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Điều này được ghi nhận trong luật pháp quốc tế và hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Ông Sơn nói rằng bà Phạm Đoan Trang thực chất đã lợi dụng việc thực hiện quyền tự do ngôn luận xâm phạm an ninh quốc gia được hiến pháp Việt Nam bảo vệ thuộc những trường hợp bị hạn chế quyền phù hợp giữa quy định của luật nhân quyền quốc tế. Ông Cục trưởng cũng khẳng định rằng việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang là đúng pháp luật và được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Thomas Petříček cũng lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang. Tôi cũng rất lo lắng vì việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, người đoạt giải Omo Homini của Séc năm 2017, giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và các giải pháp hòa bình cho các xung đột chính trị. Ngoại trưởng Petříček viết trên Twitter. Ông Petříček viết thêm, tôi yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho cô ấy và tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế.
ProPac, một công ty có trụ sở tại bang South Carolina, Hoa Kỳ, đang khởi kiện vụ mất đơn hàng 1 triệu hộp găng tay phẫu thuật trị giá hơn 5 triệu đô la qua một công ty trung gian khai đã chi cho một nhà máy tại Việt Nam. Thông tin pháp lý và tờ The Post and Courier cho hay vào tháng 6, công ty của Mỹ đã thuê các nhà thầu để làm sao có được hàng triệu găng tay phẫu thuật cung cấp cho một khách hàng. Tuy nhiên, hợp đồng đã không được hoàn thành sau nhiều tháng, dẫn đến vụ khiếu kiện đòi lại số tiền hơn 5,2 triệu đô la, được cho là đã chi và bị tịch thu tại một nhà máy ở Việt Nam. Người sáng lập và giám đốc điều hành của ProPac, ông Gordon King, được The Post and Courier dẫn lời cho biết, công ty của ông đã cung cấp thiết bị khẩn cấp cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, các đội ứng cứu nhanh và doanh nghiệp tư nhân trong hơn 3 thập niên, và nhu cầu này đã tăng rất cao trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Ông King nói, ông không có ý định để đưa thương vụ găng tay ra tòa án liên bang, nhưng ông cho rằng nhà cung cấp đã lợi dụng tình hình khi không giao hàng và từ chối trả lại tiền cho ProPac. Trong đơn khiếu kiện, ProPac nêu tên hai nhà thầu có liên quan đến thương vụ là Atlantic Group USA và Medical BioWaste Solutions. Tờ báo Mỹ dẫn lời ông King nói trong một tuyên bố bằng văn bản trong tuần này rằng chúng tôi rất tiếc phải dùng đến hành động pháp lý, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn khả thi nào khác. Các tài liệu pháp lý cho thấy vụ việc chủ yếu tập trung vào vai trò của công ty Medical BioWaste Solutions có trụ sở tại California và giám đốc điều hành của công ty này. Hồ sơ tòa án cho biết công ty này hứa có thể cung cấp số lượng găng tay mà ProPac cần. Tập đoàn Atlantic sau đó đã gửi tiền cho công ty. Kể từ thời điểm đó, không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng sau nhiều tháng, ProPac vẫn chưa nhận được hàng và số tiền đã chi hiện không biết đang ở đâu. Medical BioWaste Solution không trả lời các email mà The Post and Courier gửi đến các luật sư của họ trong tuần này. Trong khi đó, một luật sư của tập đoàn Atlantic cho biết tập đoàn này tin rằng họ cũng đã bị lừa cùng với ProPac. Theo đơn kiện, Medical BioWaste Solution liên tục đưa ra lời hứa rằng găng tay đang được vận chuyển. Trong đó, giám đốc công ty này bị cáo buộc nói rằng 322.000 chiếc găng tay sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không và yêu cầu thêm 722.000 đô la để trang trải cho chi phí vận chuyển này. Theo đơn kiện, khách hàng của ProPac đã rút khỏi hợp đồng, trong khi công ty này đang nỗ lực để thu hồi lại 5,2 triệu đô la. Trong email gửi lên tòa án, giám đốc của Medical BioWaste Solution cho biết số tiền mà công ty nhận được đã bị thu giữ khi chính quyền Việt Nam đột kích vào một nhà máy sản xuất găng tay. Tuyên bố của ông này hiện đang được điều tra, trong đó có cả việc xác minh xem nhà máy được đề cập đến liệu có thực sự tồn tại hay không. Tin cho hay, thẩm phán khu vực đã yêu cầu Medical BioWaste Solution cung cấp bất kỳ hợp đồng hoặc liên lạc nào với nhà sản xuất tại Việt Nam. ProPac là công ty chuyên cung cấp thiết bị phục vụ thảm họa cho nhiều tổ chức, bao gồm Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, các cơ sở y tế cộng đồng và các trạm cứu hỏa địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast.
Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngày 5 tháng 11, một thẩm phán ra lệnh kiểm tra 2 lần một ngày tại các cơ sở bưu điện phục vụ các tiểu bang, có thời hạn nhận phiếu được gia hạn trong lúc phiếu vẫn còn được đếm tại các tiểu bang chiến trường. Một số tiểu bang trong đó có Nevada và North Carolina chưa có kết quả, đang đếm các phiếu bầu nhận được sau ngày bầu cử thứ Ba, 3 tháng 11. Luật sư của nguyên đơn trong vụ kiện nói rằng bưu điện giao gần 150.000 phiếu trên toàn quốc ngày 4 tháng 11. Trong số này, gần 8.000 hay 9.000 được giao sau ngày thứ Ba, 3 tháng 11, dù được gửi vào Chủ nhật 1 tháng 11. Thẩm phán liên bang Emmett Sullivan nói trung tâm xử lý bưu phẩm phải được kiểm tra sáng và chiều để đảm bảo là bất cứ phiếu bầu địa phương được xác nhận có thể được giao trong ngày đó. Bưu điện phải báo cáo cho Trung ương tổng số phiếu được nhận dạng và xác nhận là những phiếu này được chuyển phát nhanh để đáp ứng được hạn chót nhận phiếu mà tiểu bang đề ra, thẩm phán Sullivan nói. Thẩm phán Sullivan đã thúc đẩy bưu điện dùng tất cả các biện pháp để đảm bảo phiếu bầu được giao trước hạn chót. Ông đã ra lệnh kiểm tra để đáp ứng với vụ kiện của những nhóm, trong đó có Vote Forward, NAACP và những tổ chức bên vực cộng đồng người gốc Mỹ Latin. Phiếu bầu vẫn đang được kiểm tại các bang chiến địa, 2 ngày sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Đây là một trong những cuộc bầu cử bất thường nhất trong lịch sử nước Mỹ vì đại dịch virus corona chủng mới. Hôm 5 tháng 11 là ngày thứ hai diễn ra những cuộc biểu tình, có khi là cả của hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa, về tính trung thực của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ sớm tại thành phố Philadelphia của bang Pennsylvania và những thành phố khác, giữa lúc các cuộc kiểm phiếu kéo dài tại một số ít tiểu bang quyết định kết quả cuộc bầu cử. Những người ủng hộ ông Joe Biden tập hợp chung quanh biểu ngữ, đếm mỗi một lá phiếu, vì họ tin rằng việc kiểm phiếu hoàn toàn sẽ cho thấy cựu phó tổng thống đảng Dân Chủ đánh bại tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump. Những người nhiệt tình ủng hộ ông Trump giáng trả lại với những tiếng hô hào bảo vệ lá phiếu để hỗ trợ cho những nỗ lực bên phía ông hầu loại bỏ một số loại phiếu, trong đó có phiếu gửi qua đường bưu điện. Cả đôi bên đều xuất hiện bên ngoài một trung tâm kiểm phiếu ở Philadelphia sáng ngày 5 tháng 11, nơi các nhân viên bầu cử đang làm việc với một núi phiếu bầu qua đường bưu điện chưa được kiểm, vốn sẽ quyết định ông Biden hay ông Trump sẽ nhận được 20 phiếu đại cử tri cần thiết của bang Pennsylvania. Tại bang Michigan, dù việc kiểm phiếu đã hoàn tất, mà các hãng tin cho rằng ông Biden đã thắng tại đây, khoảng vài chục người ủng hộ ông Trump vẫn tập trung vẫy cờ và biểu ngữ bên ngoài trung tâm kiểm phiếu ở thành phố Detroit. Tại Washington, một đoàn xe ô tô và xe đạp diễn hành chậm rãi qua các đường phố thủ đô để phản đối điều mà họ gọi là cuộc tấn công vào tiến trình dân chủ của ông Trump. Hầu hết những cuộc biểu tình tại những thành phố trên toàn quốc là ôn hòa và nhỏ, đôi khi chỉ vài chục người với biểu ngữ đứng tại trung tâm thành phố, trong lúc con đường đi đến chiến thắng của ông Biden được đảm bảo hơn so với ông Trump. Vào ngày 4 tháng 11, một số ít cuộc biểu tình dẫn đến xung đột với cảnh sát. Những cuộc biểu tình phát sinh một phần vì nhận xét của ông Trump tiếp sau ngày bầu cử 3 tháng 11, trong đó ông yêu cầu ngưng kiểm phiếu và tuyên bố không có bằng chứng rằng có âm mưu gian lận bầu cử. Cảnh sát tại thành phố New York, Denver, Minneapolis và Portland đều báo cáo đã bắt một số người biểu tình, thường về tội cản trở lưu thông hay những tội quấy rối tương tự. Một số nhà quan sát việc kiểm phiếu của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ghi chép trong khi các giới chức kiểm tra chữ ký của các lá phiếu. Muốn tránh đám đông trong ngày bầu cử giữa đại dịch virus corona, nên đã có hơn 100 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trong năm nay, một con số phá kỷ lục. Công tác kiểm phiếu tại thành phố Atlanta yên bình hơn, tại Phoenix, nơi một đám đông ủng hộ viên của ông Trump, một số trang bị súng tấn công và súng ngắn tập họp bên ngoài trung tâm kiểm phiếu hôm 4 tháng 11, sau khi có lời đồn đoán vô căn cứ là phiếu bầu cho ông Trump đã bị cố ý bỏ qua. Ngày 5 tháng 11, Facebook loan báo đã gỡ bỏ một nhóm trên Facebook mà qua đó một số ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump đưa lên những ngôn từ bạo lực và tuyên bố vô căn cứ là đảng Dân Chủ đã gian lận bầu cử. Tính tới chiều ngày 5 tháng 11, nhóm có tên là Chấm dứt ăn cắp, Stop the Steal, vốn kêu gọi đưa binh sĩ đến để bảo vệ tính trung thực của cuộc bầu cử. Cứ mỗi 10 giây là có thêm 1.000 thành viên mới và đã lên đến 365.000 thành viên chỉ trong một ngày. Nhóm này tập trung làm mất tính chính đáng của tiến trình bầu cử và chúng tôi thấy có những kêu gọi bạo động đáng ngại từ một số thành viên của nhóm, một nữ phát ngôn viên của Facebook nói. Bà nói động thái này phù hợp với những biện pháp đặc biệt Facebook đã làm trong giai đoạn căng thẳng cao độ này. Những tuyên bố vô căn cứ và sai lạc về tính trung thực của cuộc bầu cử Mỹ đã lan tràn trên truyền thông xã hội do ông Trump và những tài khoản của những nhân vật cao cấp của đảng Cộng hòa phát tán, và hashtag Stop the Steal đang có đà tiến nhanh chóng. Một nhóm khác cùng tên nhưng khác quản trị viên khuyên các thành viên của họ chớ dùng những lời lẽ đe dọa và nên thận trọng. Nhóm này hiện có hơn 2.000 thành viên, cho biết vài ngày nữa sẽ chuyển trạng thái sinh hoạt trên Facebook từ công cộng sang thành riêng tư. Các nhóm Facebook công cộng có thể thấy được, truy tìm hay gia nhập do bất cứ người nào trên Facebook, trong khi chỉ có thành viên mới có thể thấy những gì được đưa lên Facebook của những nhóm riêng tư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Cảnh sát thành phố Philadelphia hôm thứ Sáu 6 tháng 11 cho hay họ đang điều tra một âm mưu nhằm tấn công trung tâm hội nghị Philadelphia, nơi công tác kiểm các phiếu bầu đang được tiến hành. Cảnh sát địa phương nhận được tin báo về một chiếc xe Hummer chở người có vũ trang chạy từ Virginia lên Philadelphia với ý đồ tấn công trung tâm hội nghị, một đại diện cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã câu lưu ít nhất một người đàn ông và tịch thu một vũ khí cùng với chiếc xe Hummer. Không có ai bị thương trong vụ việc này và hiện không có chi tiết nào khác về âm mưu được tiết lộ. Tin này được Action News, một chi nhánh của đài ABC, loan tải trước đó. Video trình chiếu trên đài truyền hình ABC cho thấy một số giới chức cảnh sát có mặt tại hiện trường. Trước đó, vào ngày thứ Năm, các ủng hộ viên của cả Tổng thống Donald Trump và đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ Joe Biden đều tổ chức các cuộc tập hợp ở Philadelphia giữa lúc các nhân viên bầu cử đang thận trọng kiểm hàng chục ngàn phiếu gửi qua đường bưu điện, là những lá phiếu có thể định đoạt kết quả bầu cử tại bang Pennsylvania, bang có 20 phiếu đại cử tri thiết yếu. Những người ủng hộ ông Trump vẫy cờ, mang biểu ngữ viết "bỏ phiếu chấm dứt trong ngày bầu cử" hoặc "xin lỗi, phòng phiếu đã đóng cửa". Trước đó, trong ngày, các ủng hộ viên của ông Biden nhảy múa theo điệu nhạc sau một rào cản ở phía bên kia đường. Một tòa kháng án của tiểu bang ra phán quyết hôm 5 tháng 11 nói rằng nhiều quan sát viên của đảng Cộng hòa có thể vào tòa nhà nơi nhân viên bầu cử đang kiểm phiếu. Vào khuya ngày thứ Năm, Bưu điện Hoa Kỳ nói khoảng 1.700 phiếu bầu đã được phát hiện ở Pennsylvania trong hai chiến dịch truy tìm thư có phiếu bầu. Các phiếu này đang trên đường được giao lại cho các giới chức bầu cử. Tổng thống Trump nhiều lần tố cáo mà không đưa ra các bằng chứng rằng các phiếu bầu gửi qua đường bưu điện rất dễ gian lận, điều mà các chuyên gia bầu cử phản bác. Họ nói hiếm xảy ra gian lận trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã thua ở tòa án tại các bang Georgia và Michigan, ngay cả khi họ tuyên bố sẽ khởi sự một vụ kiện về điều mà họ gọi là những bất thường về bỏ phiếu ở bang Nevada. Ở Georgia, phía ông Trump cáo buộc rằng 53 lá phiếu đến muộn đã bị trộn lẫn với các lá phiếu đúng hạn. Còn ở Michigan, họ tìm cách ngăn chặn kiểm phiếu và đòi quyền tiếp cận nhiều hơn vào kết quả thống kê. Các thẩm phán đã bác bỏ cả hai vụ kiện ngày 5 tháng 11. James Bass, thẩm phán tòa thượng thẩm Georgia, nói không có bằng chứng cho thấy các lá phiếu bị nêu ra là không hợp lệ. Còn ở Michigan, thẩm phán Cynthia Stephens nói, "Tôi không có cơ sở để cho rằng có khả năng đáng kể để cho phép yêu cầu đó, dựa vào các bằng chứng và lập luận được đưa ra." Các đồng minh của ông Trump cũng cáo buộc rằng đã có những bất thường về bỏ phiếu ở quận Clark đông dân của bang Nevada, vốn bao gồm cả thành phố Las Vegas. Tại một cuộc họp báo ở Las Vegas hôm 5 tháng 11, cựu tổng chưởng lý Nevada Adam Laxalt và những đại diện khác trong ban vận động của ông Trump không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của họ và không trả lời câu hỏi từ các phóng viên. Chúng tôi tin rằng có những cử tri đã chết mà lá phiếu của họ vẫn được đếm. Chúng tôi cũng tin rằng có hàng ngàn người mà lá phiếu của họ đã được đếm đã chuyển ra khỏi quận Clark do đại dịch, ông Laxalt nói. Ông cho biết một vụ kiện sẽ đưa lên tòa án liên bang để yêu cầu thẩm phán dừng kiểm những lá phiếu không chính đáng. Joe Gloria, quan chức bầu cử ở quận Clark, nói với các phóng viên rằng không có bằng chứng cho thấy các lá phiếu không chính đáng đang được xử lý. Ông Bob Bauer, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, gọi các vụ kiện này từ phía ông Trump là sự đánh lạc hướng, không có ích lợi gì, và nói rằng chiến lược này đã được đưa ra nhằm làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Nó nhằm để cho ban vận động của ông Trump cơ hội để tranh luận rằng đếm phiếu nên dừng lại. Nó sẽ không dừng lại, ông nói với báo giới hôm 5 tháng 11.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Ấn Độ ký một hiệp ước quốc phòng cơ bản mới trong chuyến thăm New Delhi mới đây của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Hiệp ước được gọi là Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi Cơ bản, hoặc BECA, cho phép quân đội Hoa Kỳ và Ấn Độ chia sẻ bản đồ và hình ảnh vệ tinh, và theo đó tăng cường phối hợp các hệ thống phòng thủ và nhân sự giữa hai bên. Hoa Kỳ và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác trên diện rộng trong lúc đối mặt với các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ngoại trưởng Pompeo cho biết. Ông nói các nhà lãnh đạo và công dân của chúng tôi ngày càng thấy rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thân với dân chủ, pháp quyền, minh bạch, cũng như tự do hàng hải, nền tảng của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng. Bộ trưởng Quốc phòng Esper tuyên bố rằng khi thế giới phải đối mặt với đại dịch toàn cầu và những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. 15 years after the conclusion of the first U.S.-India Defense Framework, Bộ trưởng Esper nói, 15 năm sau khi kết thúc thỏa thuận khung phòng thủ Hoa Kỳ-Ấn Độ đầu tiên, quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia vẫn là một trụ cột chính trong mối quan hệ song phương nói chung của chúng ta. Dựa trên các giá trị chung và lợi ích chung, chúng tôi sát cánh ủng hộ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cho tất cả, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hành động gây hấn và gây bất ổn. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết về quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện với Ấn Độ và thảo luận về các cơ hội mở rộng hợp tác an ninh khu vực, tương tác quân sự và mối quan hệ thương mại quốc phòng. Điều này bao gồm việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương ở khu vực Ấn Độ Dương, Đông Nam Á và rộng hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Esper cho biết. Tăng cường hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Ấn Độ được thể hiện qua cuộc tập trận phối hợp gần đây giữa Hải quân Ấn Độ và nhóm tàu sân bay tác chiến USS Nimitz. Ngoài ra, Mỹ còn trao đổi liên lạc viên quân sự với Ấn Độ và đang nỗ lực thiết lập các cuộc đối thoại về không gian và mạng để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước đều phải đối mặt với các mối đe dọa mới. Quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, vẫn bền vững, mạnh mẽ và đang phát triển.